Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 24 với đề tài Chúa Giê-xu và sự kiên ngăn, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 2 từ câu 18 đến câu 22. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 2 từ câu 18 đến câu 22. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả môn đồ của Giăng và người Pha-ri-si đều kiên ngăn. Có người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: bởi cớ nào môn đồ của Giăng và môn đồ của người Pha-ri-si đều kiên ngăn, còn môn đồ của thầy không kiên ngăn? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: bạn hữu của chàng rể có kiên ngăn được trong khi chàng rể còn ở cùng mình chăng? Hễ chàng rể còn ở với họ đến chừng nào thì họ không thể kiên ngăn được đến chừng nấy. Song tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kiên ngăn. Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ. Nếu vậy thì miếng nỉ mới chẳng rách áo cũ mà đang rách thành xấu thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao các môn đồ của Giăng và người Pha-ri-si đến gặp Chúa Giê-xu phàn nàn về việc kiên ngăn? Còn họ thì kiên ngăn như thế nào? Câu hỏi thứ hai: để trả lời cho thắc mắc này, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh gì để minh họa cho việc làm của các môn đồ Ngài? Câu hỏi thứ ba: các môn đồ của Chúa chỉ kiên ngăn khi nào? Ngài muốn nói gì về sứ mệnh của Ngài? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao các môn đồ của Giăng và người Pha-ri-si đến gặp Chúa Giê-xu phàn nàn về việc kiên ngăn? Còn họ thì kiên ngăn như thế nào? Chúa Giê-xu và môn đồ Ngài đang ăn tiệc tại nhà ông Lê-vi, có rất đông người tham dự. Có thể bữa ăn này được tổ chức vào ngày thứ hai hoặc ngày thứ năm, một trong những ngày mà người Do Thái có thói quen kiên ngăn. Chính điều này đã làm cho người Pha-ri-si và các môn đồ của ông Giăng Báp-tít thắc mắc, nhất là người Pha-ri-si. Chẳng những thắc mắc mà còn cảm thấy khó chịu nữa. Thế là họ kéo nhau đến gặp Chúa, đặt vấn đề này với Ngài. Họ chất vấn: bởi cớ nào môn đồ của Giăng và môn đồ của người Pha-ri-si đều kiên ngăn, còn môn đồ của thầy không kiên ngăn? Kiên ngăn có nghĩa là không ăn, đôi khi cũng không uống gì cả. Thực ra đây là một nghi thức tôn giáo của người Do Thái, và theo Giô-na chương 3 cho thấy dân ngoại cũng kiên ăn nữa. Cựu ước nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiên ngăn hơn là hình thức. Sự kiên ngăn mà ta chọn lựa há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho và chớ hề trớ trên những kẻ cốt nhục mình hay sao? Theo Ê-sai chương 58 từ câu 6 đến câu 7. Trong sách Lê-vi ký chương 16 câu 29 có đề cập đến việc ép linh hồn mình, không nên làm một việc nào vào ngày đại lễ chuộc tội. Bản diễn ý thì dịch rằng hạ mình tĩnh tâm, nghỉ ngơi công việc. Đến thời Chúa Giê-xu thì kiêng ăn trở thành một phần chính trong sinh hoạt tôn giáo của người Do Thái. Họ rất coi trọng việc kiêng ăn. Kiêng ăn là thời gian tự chối bỏ mình. Kiêng ăn góp phần tập trung tâm trí với nỗ lực tấn tới về mặt thuộc linh. Trong thời gian kiêng ăn, xác thịt bị chối bỏ và luôn chú ý tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng kiêng ăn theo Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 1 đến câu 2. Nhưng Ngài lên án việc kiêng ăn nhằm mục đích khoe khoang, lên mình kiêu ngạo hoặc làm ra vẻ mình là người đạo đức của người Pha-ri-si. Người Pha-ri-si kiêng ăn như thế nào? Người Pha-ri-si rất nghiêm nhặt trong việc kiêng ăn. Họ kiêng ăn một tuần hai lần theo Phúc Âm Luca chương 18 câu 12 từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn. Tuy nhiên, sự kiêng ăn của họ không được thực thi trong một nỗ lực hết lòng tìm kiếm Chúa. Họ kiêng ăn theo nghi thức tôn giáo và nhằm gây ấn tượng cho Đức Chúa Trời và người ta. Người Pha-ri-si tin rằng Đức Chúa Trời sẽ bị thuyết phục khi nhìn thấy họ đang chối bỏ mình và sẽ ban phước cho họ vì sự hy sinh này. Họ cũng làm ra vẻ buồn rầu, nhăn mặt cho mọi người đều biết là họ đang kiêng ăn để tán thưởng họ, theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 6 câu 16. Các môn đồ của Giăng Báp-tít kiêng ăn như thế nào? Ông Giăng Báp-tít rất coi trọng việc kiêng ăn. Ông dạy các môn đồ mình tuân giữ việc kiêng ăn. Và trong thời điểm này, các môn đồ của ông Giăng có một lý do rất lớn cho việc kiêng ăn, vì thầy của họ đang bị tù và có nguy cơ đối diện với bản án tử hình. Vì thế cho nên họ hết lòng kiêng ăn, cầu nguyện, nhiệt thành trong sự tìm kiếm Chúa với mong ước được Ngài thương xót mà giải cứu vị tiên tri đáng kính của họ. Họ cũng kêu gọi những người khác tham gia với họ trong sự cầu thay và kiêng ăn. Vì thế cho nên họ không thể hiểu nổi tại sao họ và người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đồ của Ngài không kiêng ăn. Họ nghĩ rằng lẽ ra Chúa Giê-xu nên quan tâm đến số phận của ông Giăng Báp-tít mà tuân giữ nghi thức tôn giáo này. Ngài là đấng mà thầy của họ đã từng tuyên bố: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi." Thế tại sao Ngài không quan tâm dạy cho các môn đồ Ngài nghi thức tôn giáo về sự kiêng ăn? Tại sao Ngài không bảo các môn đồ Ngài kiêng ăn và cầu nguyện cho ông Giăng sớm được ra khỏi ngục? Nói chung họ không hiểu và họ cần lời giải thích của Chúa. Câu hỏi thứ hai: để trả lời cho thắc mắc này, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh gì để minh họa cho việc làm của các môn đồ Ngài? Để trả lời cho sự chất vấn của họ, Chúa Giê-xu nói về một tiệc cưới. Trong thời Chúa Giê-xu, khi nói đến đám cưới là người ta nghĩ đến sự vui mừng. Khi lễ cưới xong, đôi tân hôn, thay vì đi hưởng tuần trăng mật như ngày nay thường làm, thì họ vẫn ở nhà, mở tiệc chiêu đãi, mời bà con lối xóm, họ hàng thân tộc và bạn bè đến chung vui với họ. Tiệc tùng ăn uống vui vẻ, đôi khi kéo dài suốt cả một tuần lễ. Bởi sống trong một vùng đất, phần lớn là sa mạc, là điều khá vất vả. Người dân ở đây làm việc đầu tắt mặt tối, làm từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn mà cũng chỉ đủ để sống qua ngày. Nhưng khi đám cưới đến, đôi tân hôn được đối xử giống như vua và hoàng hậu vậy. Đây là tuần lễ hạnh phúc nhất và vui sướng nhất trong đời họ. Chúa Giê-xu nói với những kẻ hay phê phán kia biết rằng sự hiện diện của Ngài giữa vòng dân sự cũng giống như sự hiện diện của chàng rể giữa vòng bạn bè của chàng rể vậy. Đó không phải là thời điểm thích hợp cho sự kiêng ăn, chối mình hay buồn rầu, mà là thời điểm để tiệc tùng và vui vẻ. Buồn rầu, than khóc, kiêng ăn khi Chúa đang hiện diện giữa họ sẽ là điều trái lẽ với những gì Ngài làm trong những ngày đó. Cuộc đời đi theo Chúa là chuỗi ngày sống vui mừng. Chính Phao-lô kinh nghiệm điều này, ông kêu gọi: "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi." Theo Philip chương 4 câu 4. Học biết Chúa mỗi ngày sẽ giúp chúng ta khám phá sự hiện diện sống động của Chúa trong đời sống chúng ta, chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui sướng, vì Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 24. Câu hỏi thứ ba: các môn đồ của Chúa Giê-xu chỉ kiêng ăn khi nào? Chúa muốn nói gì về sứ mệnh của Ngài? Sau khi giải thích, Chúa Giê-xu bảo cho hết thảy mọi người đang lắng nghe Ngài rằng có một ngày sẽ đến, đó là ngày chàng rể sẽ bị cất đi. Khi ấy, các môn đồ Ngài sẽ buồn rầu và kiêng ăn. Ngài phán, hễ chàng rể còn ở với họ đến chừng nào, thì họ không thể kiêng ăn được đến chừng nấy. Xong tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kiêng ăn. Cụm từ đem đi hàm ý nói đến sự thương khó và sự chết của Ngài. Chúa Giê-xu đang nói đến ngày mà Ngài sẽ bị người ta bắt dẫn đi, như chiên con bị bắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông. Ngài sẽ bị đánh và đập, làm cho khốn khổ và cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá và chết. Theo Ê-sai chương 53, ngày ấy sẽ là ngày buồn rầu cho những kẻ theo Ngài, vì sự hiện diện của Ngài không còn nữa và họ sẽ than khóc và kiêng ăn. Ngày ấy chắc chắn sẽ đến, nhưng trong lúc bấy giờ, các môn đồ Ngài đang vui mừng trong sự hiện diện của Ngài. Do đó, sự kiêng ăn mà các môn đồ của Giăng và người Pha-ri-si đã đặt vấn đề với Ngài, việc đó chỉ phát sinh từ một tấm lòng buồn rầu và tan vỡ khi không còn thấy mặt Ngài nữa. Bài học áp dụng. Là con dân Chúa, chúng ta không nên phán đoán người khác tại sao không tuân giữ các nghi lễ tôn giáo, tại sao không làm điều này hoặc điều kia. Lễ nghi tôn giáo không phải là tiêu chuẩn hay thước đo để chúng ta dựa vào đó mà phàn nàn hay lên án anh chị em mình. Chỉ trích và phê phán người khác là điều không nên có giữa vòng dân sự Ngài. Phao-lô viết trong thư Roma chương 14 câu 4 rằng: ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Do đó, chúng ta không nên đoán xét ai, nhưng hãy nhường sự đoán xét đó dành cho Chúa. Trên bước đường đi theo Chúa, đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy dường như sự hiện diện của Chúa lu mờ trong đời sống mình. Ngài đang ở đâu rất xa chúng ta. Khi ấy, chúng ta được thôi thúc kiêng ăn, hết lòng tìm kiếm mặt Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được Ngài. Chúa hứa rằng, bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Theo Giê-rê-mi chương 29, từ câu 12 đến câu 13. Và tin rằng, khi chúng ta đến gần Ngài, thì Ngài cũng sẽ đến gần chúng ta. Theo Gia-cơ chương 4, câu 8. Chúng ta sẽ không cô đơn buồn rầu trong cuộc đời này nữa, vì biết rằng có Chúa luôn ở bên mình. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 2 từ câu 18 đến câu 22 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 25 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương, nhớ chân lý, xa đời lầm than, sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm linh. Ngôi tự nhân qua ân điển trong dòng huyết bao Giê-xu, lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô, được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương, sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm linh.